là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ ba ngày 28 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: Huyện Văn Yên quan tâm phát triển Đảng trong đồng bào Công giáo; Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh. Phần cuối là chuyên mục Bảo hiểm xã hội. Xin thông tin cùng quý vị về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai cấp mã số bảo hiểm xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải tổ chức khánh thành và bàn giao nhà ở bán trú cho học sinh trường trung học cơ sở xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải. Tới dự có Thiếu tướng Phạm Đức Duyên, Phó Chính ủy Quân khu 2, đại biểu Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cấp ủy chính quyền địa phương huyện Mù Căng Chải. Công trình nhà ở bán trú cho học sinh trường trung học cơ sở Nậm Khắt được khởi công xây dựng từ tháng 7 năm 2017, có diện tích gần 200 m², gồm 7 phòng với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, Bộ Quốc phòng đầu tư 950 triệu đồng, trích từ quỹ Ngày vì người nghèo trong quân đội. Huy động trên 500 ngày công của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện tham gia phá dỡ công trình cũ san gạt giải phóng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp xây dựng và sự hỗ trợ của địa phương doanh nghiệp. Sau 4 tháng thi công, đơn vị trúng thầu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 388 Điện Biên đã thực hiện tốt các hạng mục quy định theo hợp đồng. Tại lễ bàn giao, đại diện Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã trao 50 bộ giường tầng, 78 bộ bàn ghế học sinh, 10 bộ bàn ăn, máy giặt, tivi, chăn ấm cùng nhiều đồ dùng phục vụ ăn ở sinh hoạt bán trú cho học sinh trị giá trên 100 triệu đồng. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực thể hiện sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 2 và cấp ủy chính quyền địa phương đối với sự nghiệp giáo dục vùng cao. Theo phương châm xã hội hóa giáo dục, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội và giúp các em học sinh ở xa trường có nơi ăn ở sinh hoạt, yên tâm học tập, góp phần giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái vừa tổ chức lễ ra quân chương trình tình nguyện mùa đông năm 2017, xuân tình nguyện 2018. Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2017, xuân tình nguyện năm 2018 được triển khai từ tháng 11 năm 2017 đến hết tháng 2 năm 2018 với chủ đề Tôi yêu Tổ quốc tôi. Địa điểm tổ chức tại tất cả các địa phương trong toàn tỉnh, trong đó ưu tiên các địa bàn thường xuyên bị ảnh hưởng bởi rét đậm, rét hại, thiên tai, bão lũ và các huyện nghèo, các xã nghèo. Chương trình được tổ chức gồm 4 nội dung trọng tâm: Đông ấm cho em, đồng hành cùng nông dân vì sức khỏe cộng đồng, cùng các hoạt động xuân tình nguyện nhằm hỗ trợ chăm lo Tết cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và người nghèo. Thông qua các hoạt động tình nguyện giúp đoàn viên thanh niên được rèn luyện cống hiến và trưởng thành, góp phần tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức đoàn hội ngày càng vững mạnh. Tại lễ khởi công, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Yên Bái đã trao 10 suất quà và 80 áo ấm cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập của trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Thịnh, thành phố Yên Bái. Ngay sau lễ ra quân, các thành viên Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã tiến hành khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 gia đình chính sách, hộ nghèo, người có công tại xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái. Các đoàn viên thanh niên đã triển khai dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm ở thôn Thanh Hùng 2, Thanh Hùng 3 và Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tân Thịnh.
Tối qua, tại quảng trường 19 tháng 8, thành phố Yên Bái đã diễn ra lễ bế mạc Hội chợ Công thương khu vực Tây Bắc Yên Bái năm 2017 và khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và tham gia hội chợ. Hội chợ Công thương khu vực Tây Bắc Yên Bái năm 2017 được tổ chức với sự tham gia của trên 150 tổ chức đơn vị doanh nghiệp, trưng bày triển lãm và bán các sản phẩm hàng hóa với trên 300 gian hàng. Trong đó, 30 gian hàng trưng bày triển lãm của 15 sở công thương, trung tâm xúc tiến thương mại, khuyến công các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trên 30 gian hàng triển lãm của các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị, thành phố. 30 gian hàng của các doanh nghiệp trong tỉnh. 220 gian hàng của các doanh nghiệp trong nước và hơn 400 m² dành cho ẩm thực, quảng cáo thương mại. Tuy nhiên, số lượng các doanh nghiệp nổi tiếng có sản phẩm chất lượng cao và thương hiệu trên thị trường chưa nhiều. Trong những ngày diễn ra hội chợ đã có hơn 20.000 lượt khách tham quan mua sắm với trị giá hàng hóa khoảng trên 5 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp đã ký kết được hợp đồng hợp tác kinh doanh và mở đại lý phân phối tại Yên Bái. Hội chợ Công thương khu vực Tây Bắc Yên Bái năm 2017 được tổ chức là dịp để các doanh nghiệp tìm kiếm các cơ hội hợp tác trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đây cũng là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong tỉnh học hỏi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, thúc đẩy phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ. Kết thúc hội chợ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tặng bằng khen cho 7 tập thể và 6 cá nhân và Bộ Công Thương tặng bằng khen cho 12 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và tham gia hội chợ.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm huyện Trạm Tấu đã phát hiện xử lý 41 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, trong đó có 24 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, 16 vụ cất giữ lâm sản trái phép và 1 vụ lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy. Lực lượng kiểm lâm huyện Trạm Tấu đã xử phạt hành chính 41 vụ, tịch thu trên 10 mét khối gỗ các loại, tạm giữ 24 xe máy, 1 ô tô, thu nộp ngân sách trên 96 triệu đồng. Cùng với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ kiểm lâm, huyện Trạm Tấu cũng đã thành lập 12 tổ đội kiểm tra kiểm soát lâm sản trên địa bàn, gồm lực lượng công an xã, dân quân tự vệ, kiểm lâm địa bàn, do đó tình trạng buôn bán vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn đã giảm đáng kể.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có tới 22% dân số là đồng bào Công giáo và 40% tín đồ theo đạo Công giáo toàn tỉnh. Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho giáo dân, các cấp ủy đảng huyện Văn Yên luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên là người có đạo. Qua đó góp phần xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng đối với vùng đồng bào có đạo, giữ vững mối quan hệ đoàn kết, lương giáo và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Mong muốn được đứng trong hàng ngũ của đảng, nên anh Đinh Ngọc Huấn, sinh năm 91 ở thôn Cửa Ngòi, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, luôn phấn đấu gương mẫu trong mọi phong trào thi đua. Với vai trò là một bí thư chi đoàn thôn, anh Huấn đã đi đầu trong mọi phong trào và chủ động xây dựng nhiều chương trình hoạt động cho các đoàn viên thanh niên trong thôn, như tổ chức Tết Thiếu Nhi cho trẻ em, ra quân dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm. Cùng với việc tham gia công tác xã hội, anh Huấn còn cùng gia đình phát triển kinh tế từ mô hình trồng quế giống, mỗi năm cho thu nhập cả 100 triệu đồng. Chính vì thế, anh Huấn được các cấp bộ đoàn và cấp ủy địa phương ghi nhận, giới thiệu, xem xét, kết nạp vào đảng. Anh Đinh Ngọc Huấn, thôn Cửa Ngòi, xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Bản thân của tôi khi được đứng trong hàng ngũ của đảng thì tôi thấy trách nhiệm của bản thân được phải cần nâng cao hơn rất nhiều. Trong từng suy nghĩ, cử chỉ, hành động thì đều phải cân nhắc trước khi làm một việc gì đó. Vì vậy nên khi được vào đảng, tôi thấy cuộc sống của bản thân của tôi cùng với gia đình luôn được tốt đẹp hơn.
Đảng ủy xã An Thịnh, huyện Văn Yên hiện có 300 đảng viên, trong đó đảng viên là đồng bào Công giáo chiếm 1/3. Trong những năm qua, cấp ủy đảng xã An Thịnh luôn tạo điều kiện môi trường để đồng bào Công giáo có điều kiện phấn đấu vào đảng. Theo đó, tùy từng lứa tuổi, Đảng ủy xã An Thịnh giao cho các tổ chức chính trị xã hội như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh giúp đỡ tạo môi trường để những quần chúng có nguyện vọng được kết nạp đảng, có môi trường học tập, rèn luyện, phấn đấu. Chính vì thế, trung bình mỗi năm, Đảng ủy xã An Thịnh kết nạp được từ 10 đến 13 đảng viên mới, trong đó có 2 đến 3 đảng viên là đồng bào Công giáo. Đồng chí Nguyễn Văn Quyết, bí thư Đảng ủy xã An Thịnh, huyện Văn Yên nói.
Trong ban chấp hành đảng bộ thì có họp và thống nhất nghị quyết để phát triển công tác đảng viên trong hàng năm theo cái nghị quyết của đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, và đặc biệt là giao cho các đoàn thể. Đối với các quần chúng mà trong lứa tuổi đoàn viên thanh niên thì giao cho lực lượng đoàn viên thanh niên là phát động các cái phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là các phong trào của đoàn thanh niên để thu hút vận động là đoàn viên, chọn ra từ đó chọn ra các cái đảng viên đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho đảng. Đồng thời, đối với các quần chúng mà hết cái tuổi đoàn thì giao ra các cái tổ chức là phụ nữ, nông dân và cựu chiến binh, cũng là phát động các phong trào thi đua của nói chung và của ngành để tìm ra các quần chúng ưu tú để làm nhân sự giới thiệu cho đảng.
Xã Đại Phác, huyện Văn Yên có 7 trên 10 thôn có đồng bào Công giáo và cũng có tới 6 chi bộ thôn, 100% đảng đều là đồng bào Công giáo. Các đảng viên là người có đạo của xã Đại Phác không chỉ sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước mà còn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, làm nòng cốt trong phát triển kinh tế, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tích cực động viên bà con có đạo thực hiện chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Anh Phạm Quốc Uông, chi bộ thôn Tân Thành, xã Đại Phác, huyện Văn Yên nói.
Cũng được sự giới thiệu của các ban ngành đoàn thể cũng như là bên chi đoàn thì đã giới thiệu tôi đến chi bộ thôn, và chi bộ thôn cũng đã xem xét và đã kết nạp tôi vào đảng từ tháng 7 năm 2017 vừa rồi. Và bây giờ tôi cũng đang cố gắng phấn đấu để trở thành một đảng viên chính thức. Thì tôi cũng thấy là các bậc đi trước ấy, thì cũng những người đảng viên thì tôi thấy là cuộc sống của họ cũng rất là bình thường, giản dị như bao người thôi, nhưng mà tôi thấy cái phẩm chất đạo đức của họ cũng rất là tốt, nên tôi cũng muốn là noi theo để cố gắng trở thành một người đảng viên tốt.
Đồng chí Phạm Tùng Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đại Phát, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Để thực hiện được tốt cái nhiệm vụ phát triển đảng viên, rồi xây dựng được cái nguồn, tạo được cái nguồn quần chúng ưu tú, thì chúng tôi thường tập trung và quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động, đặc biệt là trong các cái tổ chức chính trị xã hội như đoàn thanh niên, hội liên hiệp phụ nữ, rồi hội nông dân, để tăng cường cái đoàn kết, nhận thức về đảng, thế và tăng cường cái sự lãnh đạo của các chi bộ để tạo nguồn, xây dựng các cái nguồn để đi học về nhận thức về đảng. Và trong quá trình vận động, động viên thì các cái quần chúng là người công giáo cũng xác định rất tốt về trách nhiệm để thực hiện các cái đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, và cũng ý thức được rằng mình cũng cần phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của đảng để gánh vác nhiệm vụ đảng và nhân dân giao phó.
Từ năm 2010 đến nay, Đảng bộ huyện Văn Yên kết nạp được trên 2.200 đảng viên mới, trong đó đảng viên trong các tôn giáo chiếm 8%. Riêng trong năm 2017, Đảng bộ huyện xét kết nạp được 16 quần chúng ưu tú là người có đạo vào đảng. Để có được kết quả đó, trong những năm qua, Ban Thường vụ huyện ủy chỉ đạo đảng ủy các xã, nhất là những xã có đông đồng bào có đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, bồi dưỡng kết nạp nguồn đảng viên là người có đạo. Các đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở phát triển đoàn viên, hội viên ưu tú để giới thiệu cho cấp ủy đảng xem xét, kết nạp vào đảng theo quy định. Đảng bộ huyện Văn Yên cũng xây dựng các chương trình, kế hoạch và xác định chỉ tiêu cụ thể đối với từng chi đảng bộ cơ sở. Trên cơ sở đó, cấp ủy chi bộ bám sát thực tiễn địa phương, chủ động có kế hoạch tạo nguồn, giáo dục, bồi dưỡng và kết nạp đảng đối với quần chúng ưu tú là người có đạo. Ông Nguyễn Trọng Thủy, trưởng ban tổ chức huyện ủy Văn Yên cho biết.
Hàng năm xây dựng cái chương trình, kế hoạch phát triển đảng viên và xác định chỉ tiêu cụ thể đối với từng chi đảng bộ cơ sở. Trên cơ sở đó, cấp ủy cơ sở bám sát thực tiễn địa phương, chủ động có kế hoạch đào tạo nguồn, giáo dục bồi dưỡng kết nạp đảng đối với quần chúng ưu tú là người có đạo. Thông qua cái phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cấp ủy đảng tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở thu hút quần chúng có đạo tham gia nhằm đánh giá, phát hiện các nhân tố tích cực, lựa chọn quần chúng ưu tú giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp.
Việc kết nạp đảng viên mới là đồng bào công giáo ở huyện Văn Yên nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung đã góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu và nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng. Qua đó, sức mạnh đoàn kết các dân tộc, tôn giáo ngày càng được nâng cao, góp phần ngăn chặn âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, vẫn lợi dụng vấn đề tôn giáo để chia rẽ, gây mất đoàn kết dân tộc.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ghi nhận về công tác phát triển đảng trong đồng bào công giáo. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu giảm phiền hà cho người bệnh, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh cho người dân, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong tình hình mới. Thời gian qua, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và đăng ký khám điều trị qua trang web của trung tâm, đã góp phần giảm thời gian chờ đợi và các thủ tục hành chính trong khám và điều trị cho người bệnh.
Chị Nguyễn Thị Lan ở tổ 20 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái có con nhỏ gần 5 tuổi. Do sức đề kháng còn yếu nên mỗi khi thời tiết thay đổi, cháu thường hay bị ốm. Nhưng mỗi lần đưa con đến bệnh viện, chị Lan thường phải chờ đợi xếp hàng vào khám tốn khá nhiều thời gian. Qua thông tin chị Lan được biết, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đang triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đăng ký khám chữa bệnh qua trang thông tin điện tử của trung tâm. Chỉ cần có mạng hoặc một chiếc điện thoại thông minh, chị Lan đã có thể đăng ký và đặt lịch khám bệnh cho con. Sau khi đăng ký khám chữa bệnh thành công, chị chủ động đến khám đúng giờ theo như đã đăng ký, qua đó đã tiết kiệm được thời gian chờ đợi. Chị Nguyễn Thị Lan, tổ 20, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái đến khám bệnh tại trung tâm có ý kiến như sau.
Qua cái việc giới thiệu về trang web như này thì đối với những người làm công việc mà bận rộn như chúng tôi thì cái khả năng nó tiết kiệm thời gian nó rất là nhiều. Nếu mà được như thế này thì rất là thuận lợi, và cũng mong là phát triển thêm để cho nhiều người dân biết. Và có cái ứng dụng như này nói thật ra là rất là tốt.
với mục tiêu giảm sự phiền hà cho người bệnh, tiết kiệm thời gian cho bệnh nhân, đồng thời giảm tải tại phòng khám, giúp các bác sĩ, y bác sĩ có thời gian tập trung khám và điều trị. Những năm qua, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế cho người bệnh. Phân công cán bộ phụ trách quản lý và xử lý kịp thời thông tin tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của trung tâm, tiếp nhận thông tin của người bệnh để phân loại và chuyển đến các bác sĩ tại khoa phòng để giải đáp kịp thời các thắc mắc của bệnh nhân. Anh Nguyễn Văn Hùng, cán bộ công nghệ thông tin Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết.
Trung tâm Y tế thành phố hiện tại đã triển khai cái gọi là cái tiện ích đặt lịch khám bệnh cho bệnh nhân trên trang web của trung tâm. Thì là người dùng, bệnh nhân có thể vào trang web của trung tâm bất kỳ ở chỗ nào, miễn sao là có internet hoặc máy tính đấy, thì hoặc là điện thoại truy cập được internet đấy, thì là bệnh nhân có thể vào trang web, sau đó thì là sẽ truy cập vào cái mục gọi là đăng ký lịch khám bệnh, sau đó thì là người dùng sẽ nhập cái thông tin cơ bản tên và ngày tháng năm sinh, và cái nhu cầu, cái yêu cầu hoặc là cái triệu chứng bệnh để bác sĩ biết.
Để có thể ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh, mỗi cán bộ y bác sĩ tại trung tâm, ngoài việc thay đổi thái độ, phong cách phục vụ, hướng dẫn, hướng đến sự hài lòng của người bệnh, thì việc thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh luôn được chú trọng. Đến nay, ở hầu hết các khoa phòng, các y bác sĩ đều biết ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh nhân, làm bệnh án điện tử, kê đơn điện tử, đặc biệt là chuyển tải dữ liệu giám sát bảo hiểm y tế trên trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bác sĩ Trần Thị Kim Cúc, trưởng khoa khám bệnh Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái trao đổi như sau.
Trong những năm gần đây thì ban giám đốc đã có những sự chỉ đạo và sát sao trong cái vấn đề mà nâng cao tinh thần thái độ phục vụ đối với người bệnh, thì để tạo cái sự tin tưởng, niềm tin yêu của đối với bệnh nhân, đối với bệnh viện. Còn đối với bản thân các bác sĩ thì ngoài việc củng cố nâng cao về trình độ chuyên môn thì cái thay đổi tư duy, cái phong cách thái độ phục vụ cũng rất là quan trọng. Thì trong quá trình khám bệnh đối với các bệnh nhân thì chúng tôi cũng không ngừng là khám sâu, khám kỹ, tư vấn kỹ càng cho bệnh nhân, cũng như là tiếp xúc với những cái thái độ vui vẻ, niềm nở để bệnh nhân tin tưởng.
Thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã triển khai sâu rộng việc quản lý và làm bệnh án điện tử, kê đơn điện tử, tra cứu kết quả xét nghiệm lâm sàng, chuyển dữ liệu giám định lên cổng thông tin điện tử Bảo hiểm y tế trong thanh toán bảo hiểm y tế. Những tiện ích từ dịch vụ đem lại không chỉ hỗ trợ trung tâm quản lý theo dõi thông tin về bệnh nhân mà còn giúp người bệnh có được thông tin cần thiết khi đăng ký khám chữa bệnh tại trung tâm. Tính từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế thành phố đã khám và điều trị cho trên 80.000 lượt bệnh nhân. Đây là động lực quan trọng để Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tiếp tục triển khai ứng dụng nhiều dịch vụ khám chữa bệnh, đem lại lợi ích cho người bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Trong cái thời gian tới thì thực hiện cái quyết định 4210 của Bộ Y tế về công tác giám định kết quả khám chữa bệnh, thì cùng với lại cái ứng dụng công nghệ thông tin trong cái hoạt động khám chữa bệnh, thì để phục vụ cái nhu cầu của người bệnh thì chúng tôi cũng đang dự kiến là triển khai cái tiện ích là bệnh nhân có thể tra cứu kết quả xét nghiệm và kết quả cận lâm sàng mà đã khám tại bệnh viện đối hợp với từng bệnh nhân ở trên trang website của đơn vị. Thì cái này mang lại tiện ích cho bệnh nhân, tức là bệnh nhân sẽ chủ động được cái thời gian xem xét lại cái tình hình bệnh trạng của mình và chủ động được trong cái thời gian mà khám chữa bệnh của mình.
Quá tải trong khám chữa bệnh, thủ tục hành chính phức tạp rườm rà, thủ công, công cụ quản lý công kênh gây phiền hà cho người bệnh luôn là bài toán khó nan giải đối với các nhà quản lý y tế. Với giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và cải cách thủ tục hành chính đã và đang được Trung tâm Y tế thành phố triển khai hiệu quả, đây thực sự là giải pháp hữu hiệu và phù hợp với thời đại công nghệ số, cần tiếp tục được nhân rộng trong các cơ sở y tế nhằm đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Chương trình Thời sự sáng nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2017, mỗi người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được cấp một mã số bảo hiểm xã hội duy nhất và gắn bó lâu dài. Người tham gia chỉ cần cung cấp mã số bảo hiểm xã hội của mình để được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thuận lợi trên phạm vi toàn quốc. Sự thay đổi này mang lại nhiều lợi ích cho cơ quan quản lý và cả người tham gia, đáp ứng yêu cầu về quản lý cơ sở dữ liệu tập trung trên toàn quốc của ngành bảo hiểm xã hội. Do đó, bảo hiểm xã hội tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ cấp mã số bảo hiểm xã hội để thuận lợi trong quá trình quản lý. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Do địa chỉ hộ khẩu thường trú và địa chỉ cấp thẻ bảo hiểm y tế khác nhau, nên chị Đỗ Thị Thanh Nhàn, cán bộ phòng giáo dục đào tạo huyện Trấn Yên, phải kê khai lại thông tin cá nhân theo biểu mẫu được ngành bảo hiểm xã hội cung cấp. Mục đích của việc kê khai này là nhằm xác định rõ quá trình tham gia bảo hiểm y tế của từng thành viên trong gia đình chị, cũng như địa chỉ cụ thể của chị Nhàn trước khi cấp mã số bảo hiểm xã hội cho chị và các thành viên trong gia đình. Chị Đỗ Thị Thanh Nhàn, phòng giáo dục đào tạo huyện Trấn Yên nói.
Hiện tại tôi đang sống ở thành phố Yên Bái, nhưng mà tôi lại công tác ở trên huyện Trấn Yên, nên là sổ bảo hiểm của tôi vẫn chưa được đồng bộ với lại đăng ký hộ khẩu thường trú. Và theo quy định của bảo hiểm xã hội thì phải cấp mã số bảo hiểm xã hội thì để được in được thẻ y tế, bảo hiểm y tế. Thì sau này thì chế độ bảo hiểm để giải quyết sẽ được thuận tiện và dễ dàng hơn.
Quy định số 595/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2017 là bước đột phá mới của ngành bảo hiểm xã hội trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong những điểm mới về quy trình thu cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thì vấn đề cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội đang được quan tâm nhất. Việc cấp mã số bảo hiểm xã hội duy nhất cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế dựa trên cơ sở thống nhất đồng bộ mã số sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và dữ liệu hộ gia đình. Bởi vậy, sau giai đoạn rà soát, tra cứu mã số bảo hiểm của từng đối tượng tham gia, hiện nay đối với những trường hợp chưa có mã số bảo hiểm xã hội các địa phương đã và đang gấp rút triển khai cho những trường hợp này, kê khai điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của gia đình, để ngành bảo hiểm tiến hành nhập vào phần mềm hộ gia đình và cấp mã số bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, với số lượng hàng nghìn người tham gia bảo hiểm cũng khiến cho các cán bộ ngành bảo hiểm gặp khó khăn trong việc xác định các đối tượng chưa có mã số bảo hiểm xã hội. Ông Đào Mạnh Cường, bộ phận thu bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên cho biết thêm một số khó khăn.
Hộ gia đình do bưu điện chuyển sang ấy, là chúng tôi cái dữ liệu rất sai, sai rất nhiều về dấu chấm, dấu phẩy, dấu cách là chúng tôi phải xử lý để chuyển sang phần mềm TET để cho đồng bộ. Và nhiều cái lỗi mà ví dụ như là hộ này kê khai thôn sai thôn, sai địa chỉ đấy, là chúng tôi rất khó khăn về vấn đề đấy để tìm tra cứu để tìm đấy mã số đấy để cho đồng bộ với cái số sổ bảo hiểm chúng tôi trong phần mềm TET.
Yên Bái hiện có khoảng hơn 240.000 trên 780.000 thẻ chưa có mã số. Ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh đặt mục tiêu đến hết tháng 12 năm 2017 sẽ hoàn thiện bổ sung thông tin đối với những trường hợp chưa có mã số bảo hiểm xã hội, để đến giữa năm 2018 sẽ thực hiện in và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho tất cả các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Việc cấp mã số bảo hiểm xã hội trên thẻ bảo hiểm y tế như một mã định danh duy nhất mang lại nhiều tiện ích. Theo đó, cơ sở dữ liệu này giúp cơ bản loại bỏ được tình trạng cấp trùng thẻ và bảo đảm quyền lợi cho người tham gia, nhất là khi điều kiện mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng được chú trọng hơn, như quyền lợi được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế liên tục từ 5 năm trở lên, được quy định trong Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014. Để hoàn thành mục tiêu cấp mã số bảo hiểm xã hội, ngành bảo hiểm đang thực hiện theo lộ trình. Đối với những thẻ bảo hiểm y tế còn thời hạn sử dụng thì tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn. Trước mắt, những người tham gia bảo hiểm y tế phát sinh từ mùng 1 tháng 8 năm 2017 sẽ thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế mới theo mã số bảo hiểm xã hội, như trẻ em dưới 6 tuổi, học sinh, sinh viên, người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, người nghèo, cận nghèo, người cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế. Chủ trương cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội sẽ giúp tiết kiệm rất lớn chi phí đổi thẻ, cấp thẻ mới. Đặc biệt, người dân khi đi khám chữa bệnh cũng không phải lo lắng việc quên, mất thẻ bảo hiểm y tế, mà chỉ cần nhớ được mã số thẻ bảo hiểm y tế của mình cùng với giấy tờ tùy thân vẫn được giải quyết quyền lợi khám chữa bệnh. Tuy nhiên, việc triển khai cấp mã số bảo hiểm xã hội ở hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đang gặp một số khó khăn. Ông Nguyễn Văn Nghị, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Yên Bái nói.
Trước đây thì chúng tôi cũng như là các cái đơn vị sử dụng lao động thì nó cũng chưa có cái sự thống nhất. Dẫn đến là bây giờ thì bản thân cái người sử dụng lao động và cái người lao động thì số định danh thì cái số chứng minh nhân dân thì do cơ quan công an cấp trước đây. Thế sau đó thì cái khi tham gia bảo hiểm xã hội thì cái cơ quan bảo hiểm xã hội cũng lại cấp một cái số khác. Cho nên và cũng như là cái đồng bộ cái thẻ bảo hiểm y tế thì ba cái dữ liệu này hiện nay là nó cũng chưa, mặc dù vừa rồi chúng tôi cũng đã có cái sự phối hợp với lại cấp ủy chính quyền địa phương từ các cái ngành để thực hiện cái rà soát cái dữ liệu thông tin theo cái mẫu DK01, tức là chuẩn hóa cái mã thẻ bảo hiểm cái y tế ở các đơn vị xã phường. Tuy nhiên đến nay thì cũng còn nhiều cái mà còn vướng mắc trong cái việc triển khai thực hiện ở trên địa bàn.
Triển khai quyết định số 595 nói chung và nhất là việc hoàn thiện công tác cấp mã số bảo hiểm xã hội duy nhất cho người tham gia bảo hiểm xã hội là nhiệm vụ quan trọng, quyết định hiệu quả của toàn ngành trong công tác cải cách hành chính, tiến tới chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa bộ máy quản lý hành chính. Vì vậy, Bảo hiểm xã hội Yên Bái luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện. Việc bổ sung rà soát cập nhật dữ liệu được tập trung triển khai có hiệu quả, xác định rõ vai trò nhiệm vụ và tiến độ của các bên liên quan nhằm bảo đảm tính chính xác của thông tin, dữ liệu khi thu thập để cơ quan bảo hiểm xã hội chuẩn hóa cấp mã số bảo hiểm xã hội.
Ít phút còn lại là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn muốn sắm Mazda, nạp Vina là có.
Vinaphone trân trọng kính chào quý khách.
Nạp thẻ Vina trong hôm nay, quý khách hãy đừng quên xem ngay mã dự thưởng từ chương trình khuyến mại cực lớn của Vinaphone năm 2017. Cao Vina ra Mazda. Rất có thể, quý khách sẽ là một trong những chủ nhân của 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 với tổng giá trị lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Cao Vina ra Mazda là cơ hội thật dễ dàng để quý khách lên đời xe sang cho những kỳ nghỉ lễ cùng cả gia đình dịp cuối năm. Quý khách là thuê bao Vinaphone trả trước, hãy nạp thẻ mệnh giá từ 100.000 đồng trở lên để có ngay mã dự thưởng.
Quý khách khi nạp thẻ tích lũy đủ 100.000 đồng trong ngày cũng sẽ nhận được mã số may mắn.
Mỗi ngày, chương trình sẽ quay thưởng cho các khách hàng tham gia trong ngày. Quý khách trúng giải sẽ có ngay một xe máy Honda Lead trị giá 45 triệu đồng.
Quý khách chưa trúng giải ngày sẽ còn có cơ hội lớn hơn khi sau mỗi 25 ngày, chương trình sẽ quay thưởng giải đặc biệt. Quý khách trúng giải đặc biệt sẽ trở thành chủ nhân của một ô tô Mazda 6 trị giá gần 900 triệu đồng.
Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018 với tổng cộng 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 dành cho quý khách trên khắp cả nước.
Để tra mã dự thưởng cũng như cập nhật danh sách trúng thưởng, quý khách hãy truy cập ngay website của chương trình tại khuyenmai.vinaphone.com.vn. Tổng đài 1800-1091 và 9191 cũng luôn túc trực để giải đáp mọi thắc mắc của quý khách.
Vinaphone kính chúc quý khách may mắn và thịnh vượng.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu 800 nghìn đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty, tặng 2 triệu 500 nghìn đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe, khuyến mại đặc biệt lên đến 6 triệu đồng cho xe Vespa S150, tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30 triệu đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe, tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường Lý Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.